Ad calendam tanta reoban, Jesu gantaelam tramnian, vadon ben langcia cum nauta voi ha, nai tuatai langai mongvoi.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay, tôi vui mừng được đến cùng quý vị với một câu chuyện khác cũng liên quan đến tiên tri Eli của Đức Chúa Trời. Đó là chuyện về những bình dầu olive. Thưa quý thính giả, Kinh Thánh sách 2 các vua đoạn 4 có chép: Thời Cựu Ước, ở tận phương Bắc của xứ Israel, có vị tiên tri tên Eli. Ngày kia, có một người đàn bà với vẻ lo lắng buồn phiền chạy đến gặp tiên tri của Chúa và thưa rằng: Chồng tôi cũng là một người hầu việc Chúa, nhưng nay đã qua đời, còn chúng tôi thì túng quẫn đang thiếu nợ. Nay người chủ nợ đến đòi, bảo nếu tôi không trả được số nợ thì họ sẽ bắt hai đứa con trai nhỏ của tôi để làm nô lệ. Tôi thật khổ quá, sợ mất con, xin người giúp tôi. Tiên tri Eli cũng là người nghèo, không có tiền bạc để giúp trả nợ cho bà quả phụ đáng thương kia. Ông nói với bà: Tôi quả thật không biết phải làm sao để giúp bà. Nhưng ngay lúc đó, Đức Chúa Trời soi sáng tâm trí ông, khiến cho Eli nảy ra một ý nghĩ. Ông hỏi người quả phụ: Trong nhà bà còn vật gì có thể bán được chăng? Bà trả lời: Tôi chỉ còn một bình dầu olive, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Nhà tiên tri nói: Vậy hãy đến nhà những người quen biết và mượn họ những bình dầu không của họ về đây. Người quả phụ làm theo lời dặn, mượn được nhiều bình không mang về. Nhà tiên tri bảo: Bây giờ bà hãy cùng với hai con vào phòng đóng cửa lại, rồi bà hãy chế dầu vào những bình không này từ bình dầu của bà. Hai đứa trẻ thì giúp trao bình không cho mẹ và dời bình có dầu qua một chỗ khác. Cứ thế, cho đến lúc chiếc bình cuối cùng cũng được chế đầy dầu. Và lạ lùng thay, dầu trong bình của bà cũng vừa cạn. Nhà tiên tri bảo: Bây giờ bà hãy mang những bình này ra chợ bán, lấy tiền mà trả nợ. Bà làm theo lời dặn và bán được đủ tiền trả số nợ, còn dư một ít để mẹ con bà chi dụng. Thưa quý thính giả, trên đây là phép lạ Chúa ban cho những người nghèo khổ được ghi chép trong Kinh Thánh. Chúng con xin tạ ơn Chúa cho bài học trên đây, vì thời nay chúng con cũng có những người thiếu thốn cơ hàng như vậy. Xin tạ ơn Cha vô cùng. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi thảo luận cùng quý vị hôm nay là được làm con nuôi. Xin quý vị cùng tôi, chúng ta lắng nghe lời của Chúa phán dạy trong Thánh Kinh Tăng Ước. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Kính thưa quý vị, một gia đình nọ mang tên họ là Carter có một đứa con nuôi 11 tuổi tên là Jeremy. Từ khi em Jeremy còn là một em bé thì em đã bị bỏ rơi và được chăm sóc nuôi dưỡng tại Foster Homes. Trong thời gian nuôi nấng tại Foster Homes, em Jeremy chỉ được gặp mẹ ruột của em có 3 lần mà thôi. Và trong 3 lần này, mẹ em đến để ra tòa làm giấy tờ cho em ở Foster Home được hợp lệ. Đến ngày em được đúng 11 tuổi là ngày vui sướng nhất ở trong đời của em, vì em được làm con nuôi trong gia đình mang tên là Carter. Bà Rachel Carter là một cô giáo đã dạy trong trường tiểu học, dạy học sinh lớp 4. Khi em Jeremy lần đầu tiên đi học, bà rất lấy làm cảm động và thương xót vì biết Jeremy không có cha mẹ. Và khi gặp bà giáo ở trong lớp, em Jeremy tự giới thiệu những lời như vậy: tôi là Jeremy và tôi không có một gia đình. Tôi sẽ không bao giờ có, bởi vì tôi quá lớn nên không có một ai thương xót tôi. Sau khi nghe những lời này, lòng của bà Carter rất là thương xót tội nghiệp cho em Jeremy vô cùng. Và bà quyết định nhận em làm con nuôi, mặc dầu bà đã có 3 đứa con gái trong nhà rồi. Vào cuối năm học, mọi thủ tục đã được hoàn tất và cuối cùng em Jeremy được làm con nuôi của gia đình họ Carter. Em Jeremy đã tuyên bố với người hiệu trưởng một cách hãnh diện rằng: khi tôi bắt đầu đến trường học, tôi không có ai hết. Bây giờ thì tôi có cả một gia đình Carter. Thưa quý vị và các bạn, trong Thánh Kinh Tăng Ước, Thánh đồ Phaolô muốn dùng cách để diễn tả đối với những tín nhân Cơ Đốc tại hội thánh Ê-phê-sô với một ý nghĩa là họ thuộc về Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu cứu thế. Và cái lời mà ông chọn để viết ra là con nuôi. Chúng ta được làm con nuôi của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta đã không có ai cả, bây giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, đại gia đình của Đức Chúa Trời. Quý vị đã là một phần tử trong đại gia đình của Đức Chúa Trời chưa? Nếu chúng ta muốn trở thành phần tử trong đại gia đình của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi của Ngài qua Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Thưa quý vị, bà Debbie Moon là một cô giáo dạy lớp nhất trong trường tiểu học. Khi trong lớp của bà đang thảo luận về một tấm hình của gia đình một em học sinh ở trong lớp, một em bé trai trong tấm hình có màu tóc khác hơn những thành viên khác ở trong gia đình. Xem hình thấy như vậy, một em học sinh trong lớp nói, chắc em bé trai đó là con nuôi của gia đình này. Một em nữ học sinh tên là Jocelyn J. bảo rằng, tôi biết tất cả về con nuôi, vì tôi là đứa con nuôi. Một em học sinh khác hỏi, con nuôi có nghĩa gì? Em Jocelyn đáp rằng, con nuôi tức là được trưởng thành trong con tim của bà mẹ, thay vì được lớn lên trong bụng của bà mẹ. Vâng, con nuôi là được trưởng thành trong con tim của một bà mẹ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, được làm con nuôi tức là được trưởng thành trong một con tim của một người đàn bà có lòng thương xót. Chúng ta được trưởng thành trong tình thương của Đức Chúa Trời bởi con tim của Ngài mà chúng ta được Ngài chăm sóc và nhận chúng ta làm con nuôi của Ngài qua Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Đó là cách để giải thích trường hợp của chúng ta làm con nuôi của Chúa. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta làm con của Ngài. Thánh đồ Phaolô dùng từ con nuôi 5 lần ở trong các thư mà ông đã viết. Còn trong Thánh Kinh Cựu Ước thì không có nói đến một lần nào cả. Nó cũng không phải là một quan niệm của người Do Thái. Cái từ con nuôi là một cái quan niệm của người La Mã. Thánh Phaolô là một công dân La Mã. Ông rất quen thuộc với quan niệm làm con nuôi. Trong thế giới của người La Mã, sự làm con nuôi được bảo đảm hợp pháp khi một gia đình nhận một người trẻ nào vào trong gia đình mà không phải là con của mình đẻ ra. Mục đích về con nuôi là cho phép người làm con nuôi được hợp lệ để được trưởng thành trong gia đình đó và đồng thời được thừa hưởng những gì mà quyền lợi của gia đình có. Một người được làm con nuôi là được đối xử với tất cả những đặc ân của một đứa con ở trong gia đình. Thánh đồ Phaolô muốn nói lên những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Đức Chúa Giêsu cứu thế đã khoác trên chúng ta cái áo trắng tiêu biểu cho sự công bình và nhận chúng ta làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời và cho chúng ta hưởng cơ nghiệp vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là một lời chứng lạ lùng. Chúng ta hãy lắng động tâm hồn để nghe lời của Chúa phán dạy trong Thánh Kinh Tân Ước rằng: ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Để làm gì? Để ngợi khen sự vinh hiển ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách dân không trong con yêu dấu của Ngài. Những lời lẽ trên đây, nó có giống như một người đang ngồi tù cảm thấy buồn rầu cho chính mình chăng? Thánh đồ Phaolô đã viết 4 bức thư gửi cho Ê-phê-sô, cho Philip, cho Cô-lô-se và cho Philemon trong lúc ông đang ngồi tù. Nếu quý vị đang bị ngồi trong lao tù tại La Mã, quý vị có suy nghĩ về vận mệnh của chính mình sẽ được làm con nuôi của Đức Chúa Trời chăng? Thánh đồ Phaolô bao giờ cũng là con người suy tưởng một cách tích cực. Tại sao Phaolô có được những điều kiện như vậy? Bởi vì lòng của ông đầy hận thù, nóng giận và ghét gẫm, sợ hãi. Nhưng bây giờ ông đã đầy dẫy tình thương, niềm vui và đức tin. Tay chân của ông dầu bị xiềng xích, song lòng của ông tự do, tâm trí của ông thanh thản và tâm thần của ông được thoải mái trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Cho nên cái vinh dự được làm con nuôi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ là một điều khoái cảm nhất, là một điều quan trọng nhất, là một điều mà Thánh đồ Phaolô chú ý nhất. Không chỉ những cho ông mà thôi, mà ông viết những lời này để có thể khuyến khích những con cái của Chúa, các hội thánh tại thời đại của ông và cho chúng ta ngày hôm nay. Có một câu chuyện ngụ ngôn về con ếch cái xin vang thần Zenit để biến nó thành một công chúa. Vị thần búng một ngón tay và con ếch cái lập tức trở thành một công chúa rất là sang trọng. Sau đó công chúa cùng với thần Zenit đi vào nhà hàng ăn bữa. Công chúa rất lấy làm xúc cảm vì được tiếp đãi như những người ở trong hoàng gia. Tuy nhiên, cô không tìm thấy được một món ăn nào trong thực đơn mà cô thích cả. Cho nên công chúa hỏi thằng Zenit rằng cô có thể kêu một món ăn cô thích không? Thằng Zenit đáp, dĩ nhiên là được rồi. Công chúa rất vui mừng quay sang người hầu bàn và gọi rằng, tôi muốn một dĩa ruồi lớn. Thưa quý vị, xét về hình thức thì thật là rõ ràng, cô là một công chúa trẻ đẹp ở bên ngoài. Nhưng bên trong của cô vẫn là một con ếch mà thôi. Thánh đồ Phaolô không phải là một con ếch giả tạo. Bên ngoài ra vẻ là người theo Chúa, nhưng ông là một người hoàn toàn thật, từ bên ngoài và lẫn bên trong đều được đổi mới. Từ cái chỗ mà ông ghét gẫm đạo của Chúa và những người truyền giảng đạo của Chúa, ông lấy cái quyền hạn của ông để mà bắt bớ họ, bỏ tù họ. Và khi ông đã được Chúa hiện ra phán bảo cùng ông, kêu gọi ông, và ông đã được thay đổi từ bên trong lẫn bên ngoài của ông, cho nên ông có thể nói trực tiếp về sự vinh hiển đang chờ đợi những ai được làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Bởi sự yêu dấu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Vào năm 1981, Jimmy Gibson đã quyết định tin Chúa làm con dân của Ngài. Điều này có lẽ dường như không phải là một việc lớn lao đối với ông. Nhưng có điều là lúc này ông đang làm một quyết định khi ông đang ở tù. Jeremy Gibson đang là một tù nhân ở trong khám McGibbon ở tại Ireland. Gibson là một người cải chánh giáo chống lại Thiên Chúa giáo trong một cuộc tấn công khủng bố tôn giáo. Jimmy Gibson biết rằng đời sống mới của anh ở trong Đức Chúa Giêsu có một ý nghĩa lớn lao, rằng anh sẽ không còn sự ganh ghét những người bên Thiên Chúa Giáo nữa. Và khi đó, vào một buổi tối tại bữa ăn, Jimmy ngồi cùng bàn ăn với các bạn đồng lao, toàn là những người Thiên Chúa Giáo cả. Jimmy ngồi kế bên người đồng lao là Liam McCloskey và nói với người rằng: "Anh bạn ơi, tôi muốn kể cho anh bạn nghe về Chúa Giêsu." Lúc anh cất tiếng nói như vậy, nguyên cả cái phòng ăn mọi người đều thinh lặng để lắng nghe Jimmy Gibson nói về đức tin của anh đã có trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Điều này đã gây nên một ảnh hưởng rất sâu đậm ở trong mọi người, vì trước đây họ là những kẻ thù, nhưng bây giờ họ lại được hòa thuận thân mật với nhau. Trước đây hai người là kẻ thù không đội trời chung, mà bây giờ họ gọi nhau là anh em, là bạn hữu. Thưa quý vị, đó là quyền phép của phúc âm. Người ta không thể tìm hy vọng bất cứ nơi nào khác ngoại trừ trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Người ta cảm thấy không có tình thương, không có giá trị, không xứng đáng, thì người ta tìm được, khám phá được khi họ làm con cái của Chúa, thừa hưởng sự sống đời đời. Dầu cho chúng ta ở trong trạng huống nào, bất luận chúng ta thất bại ra sao, bất luận chúng ta thất vọng điều gì trong đời sống, Đức Chúa Giêsu có thể đem chúng ta đến với quyền phép cao trọng của Đức Chúa Trời, đặng làm con trai, con gái của Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị muốn làm con nuôi trong đại gia đình của Đức Chúa Trời chăng? Xin mời quý vị tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ là đấng cứu thế để làm con nuôi của Đức Chúa Trời, đặng chúng ta cùng nhau khen ngợi sự vinh hiển ân điển của Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu cứu thế. Amen.
Chúng con bởi hồng ân của Chúa, xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài, và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.